Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phan Văn Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phan Văn Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, Đức, Pháp, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức 4 cư dân ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình chị gái tôi. Tin tức thứ nhất, tại Bỉ, người dân lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ngày 22 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc meeting trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bruxelles để phản đối cuộc bức hại leo thang gần đây. Hồi tháng 4, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch xóa sổ, một chiến dịch bắt giữ và giam cầm các học viên nhằm buộc họ từ bỏ tu luyện. Trong nửa đầu năm nay, có ít nhất 5.313 học viên tại hơn 28 tỉnh ở Trung Quốc đã bị bắt và bị sách nhiễu. Các học viên kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại. Anh Guillaume và bạn của anh hay đi du lịch. Họ đã thấy các sự kiện của các học viên ở Canada và Hồng Kông. Họ đã ở Hồng Kông khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia và chứng kiến kiểu đàn áp quyền tự do của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Guillaume nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc là thảm họa đối với các quốc gia tự do, nó nhắm vào cả cá nhân lẫn xã hội. Một số chính phủ không dám chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc vì họ phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt chiến lược. Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra ở Trung Quốc, mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì đó. Anh Guillaume nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng sống chỉ vì lợi nhuận béo bở. Chính phủ gì mà làm những việc như vậy, chỉ có ma quỷ mới làm thế. Khi đạp xe gần chỗ sự kiện, anh Zeus đã đọc các biểu ngữ. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng lợi ích kinh tế để khống chế cộng đồng quốc tế. Các bạn thật can đảm khi đứng lên chống lại chúng. Tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn trước cuộc bức hại này. Chúc may mắn. Tin tức thứ hai, tại Đức, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 19 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố Freiburg nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Hôm đó là một ngày nắng đẹp và có rất nhiều người tại trung tâm thành phố Freiburg. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một du khách đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng, nhưng bà biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm nhiều điều sai trái. Một người đàn ông hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại bởi ông đã từng đọc các báo cáo trên báo và nghe tin tức trên truyền hình về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, ông đã ký vào bản kiến nghị. Ông cho biết ông đã từng trải qua sự kiểm soát độc tài của Đảng Cộng sản ở Đức và hiểu được cảnh ngộ của người dân Trung Quốc. Một cặp vợ chồng khác đã ký bản kiến nghị. Người chồng nhận xét chủ nghĩa cộng sản là một thảm họa cho toàn thế giới. Ông cho rằng chính phủ Đức duy trì quan hệ thương mại gần gũi với Trung Quốc là sai lầm. Cũng vào ngày 19 tháng 9 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức ngày thông tin gần ga tàu Stuttgart. Họ thông tin cho mọi người về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký và bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Hai cảnh sát đã dừng chân tại quầy thông tin và nói với các học viên, nếu có bất kỳ nhân viên nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc chụp hình các bạn hay gây rối, các bạn cứ gọi đến số 110. Nếu có bất cứ người qua đường nào quấy nhiễu, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi sẽ lập tức đến ngay. Các cảnh sát nói rằng họ đã biết rõ về các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Đức. Tin tức thứ ba, tại Paris, nước Pháp, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tiếp giáp với ba quận ở thủ đô Paris, quảng trường Republic là một điểm đến du lịch nổi tiếng. Ngày 20 tháng 9 năm 2020, các học viên đã trình diễn luyện công, trưng bày áp phích thông tin và phát tặng tài liệu. Anh Lenny đang lái xe mô tô đã dừng lại chỗ các học viên và chia sẻ rằng anh rất vui khi thấy họ luyện công ở đây. Anh nói anh đã chứng kiến một hoạt động tương tự như vậy ở Hà Lan, nơi anh đã nói chuyện với một học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại. Anh Lenny nói, cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Sau tất cả, thiền định chỉ là một phương pháp tĩnh tâm và cải thiện sức khỏe. Đảng Cộng sản Trung Quốc không có lý do gì để ngăn cấm và tôi rất vui khi thấy môn tu luyện này được tự do tập luyện ở đây. Cô Kandra, một nhà báo tự do của một trang tin tức, cũng là một người ủng hộ nhân quyền. Cô đã ghi hình sự kiện này và phỏng vấn các học viên. Cô chỉ ra rằng Trung Quốc có một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng vị thế đó phải trả giá bằng lao động cưỡng bức, thu hoạch nội tạng và ô nhiễm môi trường. Cô nói, đáng tiếc là truyền thông không mấy đưa tin về điều này, còn nhiều người lại mải làm ăn với Trung Quốc mà lờ đi những vi phạm nhân quyền của chế độ độc tài này. Cô cho biết cô sẽ tải video này lên trang web của mình để chia sẻ với bạn bè. Tôi nghe nói một số người phủ nhận sự thật rằng người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại ở Trung Quốc. Giờ thì tôi đã có bằng chứng để cho họ thấy những tội ác này là có thật. Chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm tù người dân, tra tấn và bán nội tạng của họ để kiếm lời. Chúng ta phải nói không với sự tàn bạo này. Khi mà mọi người đều phơi bày tội ác này thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Tin tức thứ tư, meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, Mỹ Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và phơi bày những leo thang gần đây. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng vịnh San Francisco đã tổ chức meeting ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc. Họ kêu gọi người dân toàn thế giới trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đồng thời hướng sự chú ý tới những leo thang gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bắt giữ các học viên. Buổi meeting cũng kêu gọi người dân Trung Quốc hãy thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thực hiện chiến dịch xóa sổ trên toàn quốc vào mùa xuân năm nay nhằm nỗ lực cưỡng ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ đức tin của mình. Đại diện từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, phòng 610, các khu dân cư và đồn cảnh sát đã tới gặp những học viên mà họ biết và đe dọa để các học viên phải ký vào biên bản cam kết ngừng tu luyện. Họ hăm dọa các học viên và người thân các học viên bằng những đe dọa như bắt giữ, tẩy não, giam giữ, bỏ tù, ngừng cấp lương hưu hay khiến cho con cháu của họ cũng bị liên lụy. Chỉ trong tháng 8 đã có 1.184 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền sách nhiễu, 463 học viên bị bắt giữ, 721 học viên bị đe dọa, 59 học viên bị cưỡng chế đi tẩy não, 211 học viên bị lục soát nhà và 87 học viên bị truy tố. 6 học viên được báo cáo đã qua đời do hậu quả trực tiếp của đợt bức hại trong tháng 8 vừa qua, gồm có Vương Phượng Thần, giáo viên trường trung học số 1 huyện Đại Liên, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Đô Hưng Quý ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Biên Quần Liên ở tỉnh Hà Bắc, Trương Sùng Nguyệt ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Quách Ngọc Liên ở thành phố Võ Uy, tỉnh Cam Túc và Khương Toàn Đức ở huyện Nông An, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ông Hoàng Vân, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco đã phát biểu tại buổi meeting. Ông Hoàng cho biết, cuộc bức hại đã kéo dài suốt 21 năm qua và các học viên tiếp tục kêu gọi chấm dứt bức hại và yêu cầu thả tất cả các học viên bị giam giữ. Ông Hoàng nói thêm rằng, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn duy trì bức hại, nhưng thế giới đã thay đổi. Ngày càng có nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này và thần sẽ diệt Trung Cộng. Ông nhắc nhở các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những ai làm việc cho nó hãy lập tức cắt đứt mối liên hệ của họ và thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc để không bị liên lụy vào những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Ông Lam Thuật, bình luận viên tin tức, đã phát biểu tại buổi meeting rằng sự lây lan nhanh chóng của virus corona đã khiến thế giới có cơ hội suy ngẫm về những tổn thất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đối với các xã hội dân chủ phương Tây. Nhận thức được sự nguy hại này, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia phương Tây đã thay đổi thái độ về chủ nghĩa cộng sản và bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của họ với Trung Quốc. Ông Lam cho hay, giờ đây các quốc gia phương Tây đã nhận ra rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc không hề có quy phạm đạo đức nào cả, đó chính là một chính quyền phản nhân loại. Ông Lam cho biết, các quốc gia phương Tây đã từng tin rằng họ có thể làm gương và đưa Trung Quốc đến với nền dân chủ, thế nhưng hiện nay họ nhận ra rằng họ không thể tin tưởng chế độ cộng sản được nữa. Ông Vương Sùng Minh, nguyên thẩm phán một tòa án Bắc Kinh, đã bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị sa thải, hai lần bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức và nhiều lần bị cầm tù vì thỉnh nguyện với chính quyền. Ông đã phát biểu trước những người tham dự buổi lễ meeting rằng những ai làm việc cho cơ quan thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp ở Trung Quốc cần biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp. Ông Lam cho biết họ chỉ giả vờ như không biết bởi vì họ đã bị lòng tham che mờ mắt. Họ không thấy rằng thế giới đã thay đổi và họ không hiểu rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tận số. Ông khuyên những ai đang tiếp tục trợ giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy đọc về lịch sử của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng người dân để thực hiện mệnh lệnh của nó và sau đó chính người dân lại trở thành con dê thế tội cho nó. Tin tức thứ 5, tại Vancouver, Canada, sự kiện meeting và diễu hành bằng xe hơi khuyến khích mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 19 tháng 9 năm 2020, Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver cùng đoàn diễu hành gồm 39 chiếc xe hơi với các biểu ngữ trên nóc xe mang thông điệp ủng hộ hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Họ kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các tài xế đi ngang qua giơ ngón tay cái hoặc bấm còi để thể hiện sự ủng hộ. Một số người dừng lại và chụp ảnh. Đoàn diễu hành xe hơi bắt đầu sau lễ meeting ở Vancouver và đi qua các quận Burnaby và Richmond. Bà Phương, người phát ngôn của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Vancouver cho biết, họ tổ chức sự kiện meeting và diễu hành bằng xe hơi này để nâng cao nhận thức về bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ 360 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Bà cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến hồi kết và sẽ sớm sụp đổ. Và thời khắc quan trọng trong lịch sử này, mọi người phải đưa ra lựa chọn và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà kêu gọi thêm nhiều người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trương đến từ Hồng Kông đã nói trong bài phát biểu của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bức hại và giết người. Người dân Hồng Kông phản đối mạnh mẽ việc thực thi luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Ông phát biểu, Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, vậy mà các học viên chưa bao giờ ngừng phản đối. Tại Hồng Kông, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn xuất hiện trước công chúng mặc dù bị cản trở bởi Hội Thanh niên Quan ái, vốn do Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo trợ. Tôi rất cảm kích các học viên. Ông Lý đến từ Quảng Châu cho biết ông đã bị sách nhiễu ở Trung Quốc vì lên tiếng bày tỏ lo ngại về những người bị bức hại. Ông nói, vì bị áp lực, tôi đã rời Trung Quốc và đến Canada. Tôi rất vui khi được tham gia vào lễ meeting đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc này. Nhìn thấy nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, tôi rất xúc động. Ông tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị loại bỏ như một thứ rác rưởi. Tin tức thứ 6, quan chức cao cấp Canada ủng hộ việc thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cựu nghị sĩ quốc hội Lady Slawlison và ông Ludwig Klimkowski, chủ tịch của tổ chức Tribute to Liberty, đã gửi lời chúc mừng và ủng hộ đến tất cả những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cựu nghị sĩ Lady Slawlison cho biết ông rất vui mừng khi thấy rất nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói đó là một dấu hiệu rất tốt. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công, các nhóm tín ngưỡng và các dân tộc thiểu số. Ông chỉ ra rằng đó chính là vì chính quyền áp bức đó sợ các hoạt động của tổ chức. Pháp Luân Công là một môn tu luyện hòa bình và tốt đẹp. Tại sao họ lại bị bức hại? Không có lý do nào để bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại bởi vì họ sợ người ta có tổ chức và sẽ mạnh lên. Như thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ bị mất đi quyền lực và quyền kiểm soát. Tôi biết chính quyền Cộng sản đã cầm quyền ở Trung Quốc hơn 70 năm rồi, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi. Tôi thực sự tin rằng người dân Trung Quốc sẽ hợp lại với nhau, họ sẽ có sức mạnh. Họ sẽ phản đối nó và họ sẽ hạ bệ chính quyền đó vì lợi ích của toàn thể nhân dân cũng như lợi ích của thế giới. Ông Ludwig Klimkowski, chủ tịch của tổ chức Tribute to Liberty, đang triển khai xây dựng một đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản ở Ottawa, Canada. Năm 1980, ông rời khỏi Ba Lan, nơi ông sở hữu một công ty tư vấn đầu tư. Ông nhận định những người cộng sản, dù là người Trung Quốc, Ba Lan hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, đều có một điểm chung, đó là tàn sát. Chủ nghĩa cộng sản muốn kiểm soát người dân cùng thân nhân của họ và tước đoạt của họ những quyền cơ bản. Ông nói, chủ nghĩa cộng sản là hệ tư tưởng duy nhất không cho phép tự do ngôn luận và tự do điều chỉnh dân chủ đối với những gì đang xảy ra. Nếu bạn muốn sửa đổi điều gì, nếu bạn không thích chế độ đó, hoặc bạn muốn cải thiện nó hoặc thay đổi một số thứ, thì những nỗ lực đó của bạn sẽ bị đàn áp tàn bạo, thậm chí là bị giết hại. Kể từ khi cuốn 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản được thời báo Epoch Times xuất bản vào năm 2004, đã có hơn 360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ông Ludwig cho rằng tình hình này tương tự như xu thế trước khi Liên Xô cũ tan rã. Chính vì Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu khi đại dịch virus corona mới bùng phát và thực thi luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông mà các quốc gia dân chủ mới hợp lại với nhau để phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Ludwig khuyên người dân Trung Quốc hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Ludwig cho rằng đại dịch virus corona hiện nay cũng tương tự như sự cố Chernobyl năm 1986. Sự cố đó đã đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của Liên Xô. Tôi cho rằng với tình hình đại dịch virus corona hiện nay, toàn bộ tình hình xảy ra ở Vũ Hán, thì việc thiếu các bước cần thiết để kiềm chế virus này đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc là giống hệt với sự cố Chernobyl năm 1986 đối với Liên Xô. Ông nói rằng 8 triệu người đã rời khỏi các quốc gia cộng sản đến Canada để được tự do và an toàn. Ông muốn xây dựng đài tưởng niệm các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản để nhắc nhở người dân đừng quên những nạn nhân đã phải chịu cực khổ dưới chế độ cộng sản. Tin tức về cuộc bức hại Phan Văn Công tại Trung Quốc. 4 cư dân ở tỉnh Vân Nam bị kết án tù vì tín ngưỡng của mình. 4 cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị kết án tù vào ngày 27 tháng 7 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Dương Tĩnh Ba, 64 tuổi, bà Ngô Tồn Hiền, 65 tuổi và bà Nghê Tuệ Hiền, 68 tuổi đã bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì dán những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Ông Lý Gia Châu, 42 tuổi, cũng đã bị bắt khi tình cờ đến thăm ông Dương đúng vào lúc ông Dương bị cảnh sát bắt. Sau khi tịch thu những tài liệu về Pháp Luân Công của ông Dương, cảnh sát đi đến nhà ông Lý và lục soát. Máy tính xách tay, máy in và các tài liệu Pháp Luân Công của ông cũng đã bị tịch thu. Viện Kiểm sát quận Tây Sơn đã cáo buộc 4 học viên này là cản trở việc thực thi pháp luật, một cái cớ hay được chính quyền Trung Quốc sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Những học viên này đã có mặt ở tòa án quận Tây Sơn vào ngày 27 tháng 7 năm 2020 và bị kết án vào cuối phiên xét xử. Bà Ngô và bà Nghê mỗi người bị kết án 1 năm 5 tháng tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ. Ông Dương bị kết án 3 năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông Lý không tham gia dán những tài liệu thông tin cùng với 3 học viên kia nhưng bị kết án 4 năm tù và bị phạt 15.000 nhân dân tệ. Thẩm phán đã buộc tội ông là phạm tội nhiều lần sau khi phát hiện ra ông đã từng bị kết án lao động cưỡng bức 1 năm rưỡi vào năm 2002 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu gia đình chị gái tôi. Chị gái tôi vốn là một người nóng tính, thích kiểm soát người khác và đã hoàn toàn tuyệt vọng khi bị bệnh và đã phải chống chọi với chứng mất ngủ trong hơn 10 năm. Vào năm 1999, cuộc sống của chị đã có sự chuyển ngoặt khi chị tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa dạy người ta trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chị ấy không những đã hồi phục được sức khỏe của mình mà còn trở nên chu đáo và tốt bụng hơn rất nhiều. Anh rể tôi thường nói rằng, anh thực sự được thụ ích từ việc chị tu luyện Đại Pháp. Một người không ai dám gần. Chị tôi đã ngoài 60 tuổi, là một nông dân. Chị ấy từng là người rất hiếu thắng và dễ cáu giận. Khi những người khác đối xử với chị không tốt, ban đầu chị có thể phớt lờ. Nhưng nếu họ tiếp tục vượt quá giới hạn, chị sẽ sẵn sàng dùng nắm đấm để dạy cho họ một bài học. Anh rể tôi là một nông dân hiền lành chất phác và những người khác thường đối xử với anh không tốt. Đặc biệt hàng xóm của họ thường hay bắt nạt anh. Một hôm, anh rể bị bắt nạt và chị tôi đã không nhẫn nổi nữa, liền chửi rủa từng người trong số họ suốt mấy ngày. Sau đó, mọi người trong làng đều biết là không nên động chạm vào anh rể hay chị tôi. 2. Một cơ thể yếu đuối và suy nhược. Bởi vừa phải chăm sóc bố chồng, hai đứa con và vừa phải cáng đáng việc đồng áng nên chị tôi phải vất vả để mưu sinh. Ngôi nhà của họ đã không thể che mưa che nắng được nữa khi mái nhà bắt đầu bị dột và những bức tường mỏng bắt đầu nứt vỡ. Anh chị phải xây lại nhà. Họ đã phải nỗ lực rất nhiều để vay tiền và phải mua vật liệu cũ và sau đó phải mất 6 tháng để dựng lại ngôi nhà. Ngôi nhà cuối cùng cũng xây xong nhưng sức khỏe của chị tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình hoàn thành nó. Bị mất ngủ, thiếu máu, bệnh tim và các triệu chứng giống như đột quỵ. Chị không thể làm việc được nữa. Chị tôi đã nhiều lần phải đến phòng cấp cứu. Họ nợ nần chồng chất và bệnh tình trầm trọng của chị khiến mọi việc tồi tệ hơn nhiều. Chị mất hết hy vọng. 3. Tu luyện Đại Pháp, chị tôi thay da đổi thịt. Trong lúc tuyệt vọng nhất, có người đã nói với chị về Pháp Luân Đại Pháp. Chị bắt đầu tìm hiểu và đã học Pháp và luyện công. Chẳng bao lâu sau, sức khỏe của chị đã khá hơn. Chị tôi không những đã có thể làm được việc nhà mà còn làm được việc đồng áng. Những người biết rõ chị đều ngạc nhiên khi thấy chị thật khỏe mạnh. Má chị hồng và tràn đầy năng lượng. Chị trả lời rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi và cứu mạng chị. Không chỉ sức khỏe của chị được cải thiện mà chị còn trở nên tốt bụng và chu đáo với hàng xóm và chồng. Chị nhận ra rằng anh rể đã chịu đựng rất nhiều và chị có thể nhìn mọi thứ từ một góc độ khác. Gia đình họ trở nên rất hạnh phúc. 4. Gia đình của chị được ban phúc. Để kiếm sống, họ đã mua 7 con cừu. Hàng ngày họ cùng nhau ra đồng. Chị tôi cắt cỏ và chồng chị trông chừng đàn cừu. Chị thậm chí còn huấn luyện con cừu đầu đàn mở cổng cho những con khác và huấn luyện chúng đi đến một khu vực được chỉ định. Những người khác trong làng đã rất ngạc nhiên khi thấy điều đó. Chỉ trong vài năm, đàn cừu của họ đã tăng lên gần 90 con và chất lượng len của chúng rất tốt. Người mua đổ về nhà chị mua len sau khi đàn cừu được xén lông. Gia đình chị từ nghèo khó đã trở thành có điều kiện tài chính tốt. Hai đứa con của chị lớn lên trở thành những người rất tốt bụng. Những khó khăn các cháu phải chịu khi còn nhỏ khiến các cháu trưởng thành và biết ơn những gì đã có. Các cháu rất tôn trọng và chăm sóc cha mẹ tốt. Hai vợ chồng chị gái tôi cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp, và nhờ có Đại Pháp mà cuộc đời của chị tôi đã được hồi sinh, gia đình mới được hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.